Vũ khí bí mật. Xin đệm của đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Anh chị em có bao giờ nghe nói về hai phi hành gia chuẩn bị cho chuyến đi bộ của họ trên mặt trăng chưa? Hai phi hành gia này đã phải trải qua một chương trình huấn luyện rất khắc nghiệt tại khu bảo tồn Navajo Indian ở tiểu bang Arizona. Khu vực này được chọn vì có địa hình tương tự như bề mặt của mặt trăng. Trong thời gian hai phi hành gia luyện tập ở đó, tù trưởng bộ lạc Navajo đã đến gặp và cho họ biết, theo truyền thuyết, nhiều năm trước đây, một số thổ dân Navajo đã từng đổ bộ lên mặt trăng. Vì thế, ông muốn nhờ hai phi hành gia chuyển giúp cho họ một tin nhắn. Hai phi hành gia đồng ý nhận lời, nhưng vì bộ lạc Navajo không có chữ viết, thành ra vị tù trưởng đã nói vào máy thu băng. Sau đó hai phi hành gia đã nhờ một chuyên viên ngôn ngữ dịch lại bản tin nhắn ấy. Nội dung như sau: hãy coi chừng hai gã này, chúng tìm cách ký hòa ước với các bạn đấy. Một trong những thách thức của chúng ta, những người kính mến Chúa Kitô, là làm sao liên kết sự hiểu biết và kinh nghiệm của chúng ta về Chúa Kitô với cái nhìn về thế giới, một thế giới được biểu trưng bằng những bức ảnh địa cầu được chụp từ phi thuyền không gian. Trước kia, mọi bức ảnh địa cầu đều thiếu chính xác hoặc khiếm khuyết, mặt này mặt kia. Còn những bức ảnh từ không gian chụp được toàn bộ địa cầu, có mây bao phủ, chung quanh là không gian xanh thẫm. Nhìn vào những bức ảnh này, người ta cảm nhận được một địa cầu toàn vẹn, nơi cư ngụ của toàn thể gia đình nhân loại. Người ta còn nhận ra kích thước tương đối nhỏ bé và sự mỏng manh của địa cầu. Thấy nó chẳng khác nào một phi thuyền lao đi trong không gian bao la. Hiện nay người ta nói nhiều về vấn đề toàn cầu hóa. Đối với chúng ta, điều quan trọng là phải giải quyết sự thách thức trong việc liên kết Chúa Kitô với thời đại toàn cầu hóa, với hành tinh địa cầu đang lao đi trong không gian, mang theo toàn bộ gia đình nhân loại. Thư gửi tín hữu Do Thái là một trong những tư liệu đặc biệt của Tân Ước, được viết bởi một nhân vật đã từng trải qua những thử thách khủng khiếp. Bức thư này đề cao nhân tính đích thực của Chúa Giêsu Kitô, nói đến việc người khai mở một con đường mới mẻ và sinh động đến với Thiên Chúa, mở đầu bằng những lời bất hủ sau đây. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua người con. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt người làm đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ảnh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Vào một ngày nóng bức ngột ngạt tại Miami, hàng người đứng chờ tại bưu điện vừa dài vừa lâu. Một thanh niên chờ tới phiên cảm thấy thán phục tính kiên nhẫn của người nhân viên bên kia cửa sổ. Bà tiếp khách hàng nào cũng tươi cười, bất chấp những lời than phiền về thời tiết nóng nực, dịch vụ chuyển phát chậm chạp và giá dịch vụ cắt cổ. Cuối cùng đến lượt mình, người thanh niên đang định hỏi làm cách nào bà có thể giữ được thái độ bình tĩnh bất chấp những lời than phiền, thì nhận ra trên đôi bông tai của bà, chiếc bên này có từ vào và chiếc bên kia có từ ra. Chúng ta hãy tháo đôi bông tai có hai từ vào và ra để nghe cho rõ sứ điệp bất hủ trong thư Do Thái. Chúa Kitô nâng đỡ vũ trụ bằng lời quyền năng của người. Chúng ta hãy nghe cho rõ cũng sứ điệp ấy ngay từ đầu Phúc Âm Thánh Gioan. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời. Ngôi lời ở với Thiên Chúa ngay từ ban đầu. Mọi sự đều nhờ người mà có, và không có người thì chẳng có vật nào đã được tác thành. Chúng ta hãy nghe cho rõ sứ điệp ấy. Cũng phúc âm Thánh Gioan, nhưng dưới đó mấy câu xác định Chúa Kitô là ánh sáng thật chiếu soi cho mọi người. Ngay từ khởi thủy thời gian, Đức Kitô hằng sống đã là tâm điểm gắn kết toàn bộ trật tự thụ tạo với nhau. Áp dụng chân lý này, mọi cá nhân đối với mỗi người được sinh ra trên đời, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào và bằng bất cứ cách nào, cho dù bằng những cách mà chúng ta không thể hiểu thấu đi nữa, thì Chúa Kitô vẫn là ánh sáng chiếu soi cho họ. Là Kitô hữu, chúng ta hãy trở nên người xây dựng những cầu nối, chứ đừng xây dựng những bức tường ngăn cách. Là Kitô hữu, chúng ta cần tìm cho được dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô vốn đã sẵn có nơi mọi người. Là Kitô hữu, chúng ta hãy cố gắng tìm ra những phương cách để tiếp xúc với Chúa Kitô đang hiện diện nơi tha nhân. Chúng ta hãy kể cho họ câu chuyện về Chúa Giêsu và về chúng ta, không gắng gượng nhồi nhét, nhưng khơi dậy những gì đã sẵn có trong họ. Là Kitô hữu, chúng ta hãy tuyên xưng thánh danh Chúa Giêsu để giúp tha nhân nhận biết những gì đã sẵn có nơi họ. Là Kitô hữu, chúng ta cần yêu thương mọi người như Chúa Giêsu Kitô hằng yêu thương họ, và hãy là người thực hiện những công cuộc hòa giải trên thế giới. Một đứa trẻ nghèo đói đi lang thang ngắm nghía những món đồ trong các cửa hàng trưng bày, đặc biệt là mấy món đồ chơi. Một hôm đứa trẻ ấy đi lỡ ngớ nên bị xe đụng và được đưa vào bệnh viện. Sau nhiều ngày, sức khỏe của đứa trẻ có dấu hồi phục và cô y tá đem đến cho nó một món đồ chơi. Khi đưa tay cầm lấy, đứa trẻ bỗng nói, "Ô, không có kính cản lại à?" Theo lời cô y tá, mãi một lúc sau cô mới hiểu được ý tứ câu nói của đứa trẻ. Bây giờ giữa nó và món đồ chơi không còn lớp kính ngăn lại như ở các cửa hàng trưng bày. Chúng ta tri ân vì Thiên Chúa ban cho tâm trí chúng ta có khả năng nhìn ra chân lý về người qua lớp kính trí năng. Nhưng chúng ta càng tri ân hơn nữa vì có những lúc chúng ta đã cảm nhận tình yêu vô biên của người trong và qua Đức Giêsu Kitô mà không có gì ngăn cản. Và chúng ta càng tri ân nhiều hơn nữa vì có những lúc tha nhân cảm nhận được tình yêu vô biên của Đức Giêsu Kitô khi họ gặp gỡ chúng ta mà không có gì che chắn cản trở. Ông bố mua về cho thằng nhóc của mình một quả địa cầu. Đứa trẻ mân mê cả buổi tối, hỏi han không dứt về lục địa, đại dương, nam cực, bắc cực và đủ mọi thứ. Đến giờ đi ngủ, đứa trẻ lên giường và ông bố tưởng con đã ngủ nên lặng lẽ cầm quả địa cầu và nhón chân bước ra. Nào ngờ thằng bé vẫn còn thức, nó giật mình và thầm thì hỏi, "Ba định làm gì với cái thế giới của con vậy?" Đứa trẻ nào cũng có thể đặt cho mỗi người chúng ta một câu hỏi như vậy. Làm gì với cái thế giới của tôi vậy? Các môn đệ đích thực của Chúa Kitô chỉ có một câu trả lời duy nhất. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để xây dựng hòa bình và tạo lập hòa giải nhờ sự hiện diện phổ quát của thần khí Chúa Kitô. Sau khi đọc kinh, một cậu bé thầm thì, "Lạy Chúa, xin Chúa chăm sóc mẹ con, bố con, em bé của con, dì Jenny, cậu Jim, ông bà nội của con. Và xin Chúa cũng nhớ tự chăm sóc cho Chúa nữa, nếu không thì tất cả chúng con chết mất." Trong bài đọc phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu phán với các môn đệ của người, Khi Thánh Thần chân lý đến, Người sẽ hướng dẫn các con đến chân lý toàn vẹn. Chân lý đó là tất cả chúng ta đều sẽ chết. Thiên Chúa không những tự chăm sóc cho Người mà còn chăm sóc cho chúng ta. Người đã ban Đức Kitô cho chúng ta. Chúa Kitô nâng đỡ vũ trụ bằng lời quyền năng của Người. Chúa Kitô là ánh sáng thật chiếu soi cho mọi người. Người nâng đỡ toàn thể thế giới trên bàn tay của Người. Không có một chân lý nào lớn lao hơn nữa. Không có một tình yêu nào lớn lao hơn nữa.